Kính bạch thầy, con thích nghe thầy thuyết pháp. Lúc con nghe pháp, con niệm Phật có được không? Xin thầy giải thích cho con biết. Thôi thì muốn niệm niệm đi chứ hỏi làm chi. Bây giờ mình có ba cái niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ trong khi mình nghe pháp, mình dừng niệm Phật cũng không lỗi, tại vì trong lúc mình nghe pháp là mình niệm pháp, thì mình không niệm Phật. Và chẳng những mình niệm vị thầy mà đang giảng cho mình nghe gọi là niệm tăng. Thì bây giờ niệm Phật, niệm pháp, niệm pháp và niệm tăng thì tương đồng với niệm Phật. Mà nếu như mình không ứng dụng nó đúng, mà trong khi mình đang nghe pháp mà niệm Phật, thì có thể mình chỉ nghe mà mình không hiểu, tại vì mình đang bận cái này. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tiếng chim reo, tiếng suối chảy, mình cũng có thể niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm nào cũng được. Nhưng mà mình biết lúc nào mình niệm cái này. Trong khi nghe pháp thì nghe pháp cho rõ gọi là niệm pháp, và hướng về vị nói cho mình nghe gọi là niệm tăng. Trong ba thai vì mình chỉ ngồi mình niệm Phật mà mình quên pháp, quên tăng, mà hiện thực là chúng ta đang ngồi nghe pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên là nếu bác có dừng hay cô có dừng niệm Phật, Phật cũng không buồn đâu, tại vì Phật biết mình đang niệm pháp, niệm tăng. Không có gì. Mà bây giờ nếu mà bây giờ cô vẫn một mực ngồi nghe pháp mà cô niệm Phật được và cô vẫn nghe pháp được là cô niệm siêu super đấy. Tốt thôi, nghe pháp mà vẫn giữ được tâm, cái tâm niệm mình niệm Phật gọi là. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là mình phải lăm răm mình mới gọi là niệm, thật sự khi tâm trong sáng ngồi tiếp nhận pháp tương đồng với niệm Phật thì nó được, không sao hết. Nếu cô niệm mà không có gì trở ngại cho chuyện ngồi nghe pháp của cô vẫn nghe pháp một cách rõ ràng thì tốt hơn. Chứ quý vị nhớ là trong kinh Địa Tạng nói, một người nào mà rơi, sắp rơi vào địa ngục, niệm một danh hiệu của Phật, tụng một câu kinh, hay là niệm một danh hiệu của một vị Bồ Tát, thì người đó liền thoát địa ngục. Niệm Phật tức là mình niệm Phật đó, niệm pháp là mình đọc kinh, niệm tăng là mình niệm Bồ Tát. Cho nên lúc nào mình cũng tâm niệm ba niệm đó: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nhưng mà có những lúc không cần niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mà niệm vô thường. Tại vì trong lúc mình đang bị khổ đau, chấp trước, giận hờn thì phải niệm vô thường. Vì lúc đó niệm vô thường để lấy cái vô thường là đối tượng quán chuyển cái giận hờn của mình. Này, sống nay chết mai nha, ở đâu mà lo giận hoài đi. Niệm vô thường lúc đó rất cần để giúp cho mình giải đi cái đau khổ chấp trước phiền giận. Rồi bây giờ mình muốn ăn thua đủ, mình nói cho nó ra lẽ, lúc đó phải niệm thương tức, nghĩa là thôi đi, thôi đi. Mình mà thêm quán thì chỉ quán nó tương ba ưng, nó báo quán với nhau chứ được gì đâu. Cho nên đừng có lo, mình có tới 10 niệm mà, chứ không phải chỉ niệm Phật. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là ba rồi phải không? Niệm giới là 4, niệm thí là 5, niệm thiên là 6, niệm hương tức là 7, niệm vô thường là 8, niệm hơi thở là 9 và niệm chết là 10. Nếu lúc nào cần quán về cái chết để xả bỏ đi cái tham đắm dục nhiễm của mình thì lúc niệm chết đó vẫn tương đồng với niệm Phật. Bởi vì lúc đó đối tượng khổ đau của mình là đang dính vào cái này, thì mình phải khởi một cái niệm nào đó để giúp cho mình chuyển cái này. Mà niệm như vậy cũng gọi là khai. Khai thôi hết giờ. Còn nhiều câu hỏi lắm, mà bây giờ hết giờ rồi. Trời đất, sắp sửa dẹp tự nhiên có một câu này hiện ra: thầy làm gì mà da mặt thầy đẹp? Mà và căng trẻ như em bé vậy. Cái này là độc ảnh rồi nha. Cái này độc ảnh mà đem em bé ra so sánh là gì đới nhất rồi nha. Nhưng mà nhìn gần rồi mới thấy được tánh rồi nha. Nhìn kỹ dấn thành được, nhìn ngang dấn thành sang. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa thì nói như vậy là để cho đại chúng, Pháp Hòa chồng như vậy là để đại chúng nhận ra ở xa mình thấy khác, và mình đem cái khác mình so. Ví dụ như làm gì mà căng trẻ như em bé, theo em đâu phải em bé, nhưng mà lấy cái em bé ra để đối chất, đối lấy cái đó ra để ví dụ. Nhưng mà mình không nói được cái trẻ đó, nhưng mà thật tánh của nó là già, nhưng mà tại mình ngồi xa mình không thấy, và mình chỉ đọc cảnh thôi. Mình hiểu được những cái đó rồi, khi cái gì nó hiện khởi mình gọi đúng tên nó hết, và chừng đó cái tâm mình nó dần nó tịnh, nó lắng xuống. Và mình tu là để mình có cái biết đó, biết để làm gì, biết để mình sống an. Cho nên người ta nói khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là xong. Nhưng mà cái biết đó chúng ta hằng có, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ sử dụng nó một chiều thôi, là biết cái negative và không biết cái positive. Đời là khổ là biết rồi đó, nhưng mà bên cạnh cái khổ đời cũng có vui. Tại vì nhờ có vui mới tu, và nhờ có khổ để tu, tu để có niềm vui, vui trong cái khổ. Cho nên nếu mà mình không bao giờ mình ăn muối thì không bao giờ biết đường nó ngon. Cho nên có ăn muối mới biết muối mặn, có ăn đường biết đường ngọt. Nhưng mà không thể nói là cái nào hơn, bởi vì muối cũng cần mà đường cũng cần. Không thể nói cái nào hơn, cái nào kém được. Sự tu tập của chúng ta là ở chỗ đó. Thôi xin cảm ơn đại chúng. Pháp Hòa cũng xin sám hối đại chúng là vì câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà Pháp Hòa rất là hoan hỷ và rất là tri ân đại chúng khi mà kêu gọi đại chúng giờ vấn đáp, và đại chúng đã hết lòng viết ra câu hỏi, thì Pháp Hòa sẽ giữ những câu hỏi này. Những câu hỏi nào chưa trả lời thì một lúc nào đó đầy đủ duyên trong những buổi nói chuyện khác, Pháp Hòa sẽ dùng những câu hỏi này để giải đáp cho đại chúng. Cho nên không giải đáp hôm nay, nhưng mà ở một dịp khác quý vị, Pháp Hòa sẽ giải đáp quý vị trong cái khả năng hiểu biết của mình. Và dĩ nhiên cho dù những câu hỏi Pháp Hòa giải đáp hôm nay cũng không chắc là quý vị sẽ hài lòng hay là đã đúng, thì nếu quý vị tạm nhận như là một cái lối dẫn để mình có một cái hé để mình đi thì cũng tốt rồi. Nhiều khi nó chỉ là một viên quẹt ré lên để quý vị thấy được cái bật đèn quý vị bật lên thì Pháp Hòa cũng mãn nguyện. Những gì Pháp Hòa nói mà nếu nó hé một chút cho quý vị thấy thì Pháp Hòa cũng vui, vì mình là một con ếch ngồi dưới đáy giếng. Trời thì rất là cao và đẹp và rộng, con ếch ngồi dưới đáy giếng nó thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà nó có thấy, nó thấy bằng cái lõm giếng đó thì nó nói theo cái lõm đó thôi. Thì quý vị cũng thông cảm nếu Pháp Hòa giải thích chưa đúng, nhưng mà nếu Pháp Hòa có hé được chút nào thì cũng là vui rồi. Còn nếu không được nữa thì mong đại chúng quan hệ, mình sẽ cầu.
Thầy quá
tuyệt vời. Xin một lần nữa chúng con xin được tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cũng như tất cả chư Tăng ở đây đã tạo duyên cho chúng con thật là một ngày trọn vẹn, từ sáng tới tối, và chúng con được tắm mình trong cái tình yêu thương đồng đạo pháp lữ, và chúng con được tắm mình trong giáo pháp với nhau. Và Pháp Hòa luôn luôn tri ân đại chúng là tại vì nhờ đại chúng chịu nghe rồi Pháp Hòa mới có cơ hội được học hỏi và để nói lại cho đại chúng nghe. Thì mong rằng tất cả chúng ta cùng nâng đỡ nhau để tiến hóa trên, tu tiến trên con đường chuyển hóa của mình, đúng như cái lời chúng ta đã phát nguyện: về luân tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, giết hóa được muôn loài. Về lương Phật trong con, xin mò nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Nếu mình hé được một cái gì, mình thể nhận được cái chỗ đó, thì mình đi trên con đường đó thì nhất định sẽ đúng. Khi mình thấy một cái bảng đường nói là còn 30 cái số nữa, tuy nó chưa tới, nhưng nó cũng nói cho mình biết rằng mình on the right way. Mình cũng yên lòng để tiếp tục lộ trình đó, phải vậy không? Tuy mình chưa giác ngộ trọn vẹn, nhưng trên con đường tu tập mình đã có sự an lạc, nghĩa là mình đi đúng đường. Bản chỉ đường nói rằng thành phố đó còn bao nhiêu cây số nữa, dù chưa tới nhưng cho mình sự an tâm. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Kiến tánh. Khi mình tới chỗ gọi là thành Phật. Xin đại chúng an vui và mong có duyên được gặp lại. Sau cùng xin đại diện cho tất cả quý Phật tử tham dự ngày tu hôm nay, cảm ơn ban cai soạn, ban tổ chức, đặc biệt là quý vị trong nhà bếp đã cực nhọc suốt ngày để lo cho đại chúng từng miếng ăn mà rất là trang trọng, rất là hết lòng. Và quý vị sẽ thấy rằng ở đâu có tu học thì ở đó cũng tổ chức rất chu đáo. Từ đó mình tin một điều là có tu là có ăn. Thôi đại chúng ăn vui và về ngủ ngon, mai đi làm hạnh phúc. Chúng ta hồi hương.